Cái đấy thì khi nói cái phần mình nói chút xíu về lý thuyết trước ha. Ngũ ngũ uẩn á thì mình nói cho đơn giản á là ngoài là danh sắc. Mà danh sắc thì pháp chân đế. Vì vậy cho dù mình có nói gì chăng nữa thì mình cũng đang nói về lý thuyết thôi. Đây là cái ví dụ chắc bây giờ chúng nói một chẳng hạn nói cái tâm này. Có gì không? Cái tâm này bây giờ chẳng hạn như cô Kim là cái người chuyên môn nói về tâm suy nghĩ. Vậy cho cô Kim ngồi thiền, cô Kim có thấy có bao giờ là trong một 5 phút, 10 phút một cái niệm suy nghĩ nó cứ tập lập tới lập lui hoài không? Đồng ý gì không? Ví dụ mình nghĩ một cái câu chuyện gia đình của mình, hoặc cha mình câu chuyện ai nói cái gì làm cho mình cái tâm mình không có vui. Mình ngồi thiền mình cắt cả 15, 20 phút nó trả tới trả luôn có một niệm nghĩ của tôi lui hoài, đôi khi cả tiếng hồ nữa. Đồng ý như vậy không ạ? Đó, khi mà mình nói như vậy tức là mình không hiểu gì pháp trên đây hết. Bởi vì trong một cái tâm, trong một bốn tay Phật nói hàng tỷ tâm sanh khởi hoại diệt, tôi thấy này cả 15-20 phút có một cái chuyện à, cái chuyện mà phiền não là tôi với ông kia, là tôi với bà kia nó nói hồi nãy chùa là trên tôi tâm, bây giờ nó cứ trả tới trả luôn, trả tới trả luôn. Thì khi mà bạn nói như thế thì bạn đang nói về ý niệm tục đế, tức là nội dung của sự suy nghĩ, và bạn không để ý tới cái tâm. Trong khi bạn ngồi như thế này, chỉ cần
đó
một
là hành, là tức như là cái suy nghĩ ta suy nghĩ luôn là bị hành này đó.
Đó, hành ở đây không có nghĩa là hành hạ đâu, mà hành đây là hành uẩn á.
Hành là hành, có nghĩa là hành là cái chuyến đó nó chạy tới chạy lui hoài.
Không phải, phải chạy lui, hành uẩn sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt, chống chạy tới chạy lui. Dạ, nếu mình nói chạy tới chạy lui tức là mình cũng dùng tục đế trong đó nữa, thấy không? Bởi vì mình dùng toàn là ý niệm tục đế, cho đó mình thấy nó luôn luôn nó khó mà. Ví dụ như bây giờ cô nhìn sư, cô thấy sư Trí Dũng. Lúc sư vô cho tới bây giờ đâu có gì thay đổi đâu, cũng vậy thôi à. Nhưng mà nếu mà cô đứng về phương diện chân đế, cô thấy cái tâm nhận biết và cái này là cái cảnh sắc không thôi, nãy giờ nó hoàn toàn nó khác à. Đó thì mình thấy là đủ biết, là cái sự hiểu biết của mình thấy rất là cạn. Bây giờ nếu mà cô muốn sẽ giải thích về ngũ uẩn này, người ta nói này. Ngũ uẩn có sắc. Luôn luôn là để mình nói tới ngũ là năm á, là phải có đủ 5 cái. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bốn cái này gọi là hành, gọi là thuộc về danh pháp, tức là thuộc về tâm. Một cái này là gọi là sắc pháp. Bây giờ ta lấy cho mình một ví dụ này, ví dụ trong cái thực tế mình tu tập á. Ví dụ khi bạn ngồi thiền ra, bạn nhắm mắt, bạn nghe một tiếng động tới. Tiếng động nó là sắc, cái số 1. Thấy không? Mình sao mình thấy? Mình chỉ biết tiếng động thôi à. Nhưng mà Đức Phật phân tách trong kinh nói cái này là sắc này. Khi cái sắc tới rồi, cái thức này không biết. Thức này nhận biết, muốn cái thức này để nhận biết, nó phải có cái sự cảm thọ. Đây là những cái mình nói thì nói lý thuyết này thôi à. Khi mà một cái đối tượng nó tới mà cô muốn biết đây là tiếng động á, nó phải có một cái cảm thọ để cái thức nó mới tới. Cũng giống mình ngồi này, phòng xẹp, cái hơi thở, nhờ cái cảm thọ mình mới biết cái hơi thở có mặt. Thì y hệt như vậy, khi một tiếng động nó khởi sanh, cái tâm mình nó biết được là nhờ cái cảm thọ, cái thức nó mới nhận biết được. Mà khi mà cảm thọ nó tới rồi, cái thức rồi, thì mình thấy có thức, có thọ rồi này. Nó tưởng nó nhận ra cái này là cái gì, và nó suy nghĩ về đối tượng không? Tức thì trong một tích tắc là nó đã xảy ra rồi. Do đó khi bạn nói về vấn đề ngũ uẩn á, là bạn nói về cái gì đây, bạn nói về lý thuyết thì bạn phân tách như vậy, bạn nghe như vậy thôi. Khi một đối tượng nó khởi sanh, tâm nó nhận biết đối tượng nhờ qua cái thọ, làm sao mình thấy? Dạ, tôi nghe trong sự kinh Phật nói vậy thôi, chứ còn tôi có biết gì đâu. Vì vậy trong cái phần mà gọi là tu tập á, mình thấy chắc mình đó. Bây giờ bạn làm thế nào bạn tập để bạn thấy được cái tâm này, bạn khoan nói với cái kia đã. Khi bạn đã hiểu được cái tâm rồi thì danh pháp à, thì tự nhiên bạn hiểu bốn cái kia, và sắc pháp thì từ bạn sẽ hiểu tới nữa. Đó là lý do tại sao mà người ta ít khi mà ta nói về ngũ uẩn nữa, bởi vì nó thuộc cái sắc vở mà. Làm thế nào mà trong khi bạn ngồi thiền như vậy chỉ còn một niệm suy nghĩ là bạn thấy hàng tỷ tâm suy nghĩ trong này nó chạy tức tức trong này, bạn thấy có đã được đâu? Mà bạn thấy chưa được thì bạn chưa thấy thế nào là tâm. Bạn nói tôi ngồi tôi cứ suy nghĩ hết chuyện này đi chuyện kia muốn nghĩ lung tung mà. Bây giờ bạn không thấy nó nhảy từ cái này qua cái kia, ít ra là bắt đầu nó có cái sự im phu rồi, đúng không? Cô đừng có tưởng mà thấy nó nhảy nhảy vậy là dở đâu nghe. Từ trước giờ mình ngồi mình suy nghĩ mình thấy có một suy nghĩ mà, bởi vì mình thấy hết suy nghĩ này hết suy nghĩ kia hết suy nghĩ nọ, đây là bắt đầu mình thấy cái sự thay đổi này, nó là cái khởi đầu để mình thấy cái sự thay đổi, tức là vô thường đó, thấy không? Nó rất là tốt chứ đâu có phải là cái gì sai đâu, nhưng mà mình không ưa. Mình ngồi thiền là mình chỉ thích tâm mình yên mà thôi. Do đó khi mình thấy một niệm suy nghĩ là mình không chịu, mặc dù mình thấy rõ ràng là cái niệm suy nghĩ đã thay đổi. Còn cô thấy khi mà cô không tập và là cô tránh niệm, cô không bén nghĩ liên, cô cũng không để ý nữa. Một giờ nó qua hồi nào ngay, đó đó là mình khi mà đi vô trong thực tập mình mới thấy mình appreciate những cái mà lúc đầu mình không ưa chút nào trời. Vì vậy sau này khi mà bạn tới một những cái kinh nghiệm mà sâu sắc hơn nữa, bạn thấy khi mà nó tới là nó giống như là nước nó ụt vào trong mặt mình này. Trời ơi, mình bực bội, mình khó chịu, mình sân hận là mình khó chịu. Nhưng mà cái đó là nó đó. Vì vậy người ta thường nói rằng bạn tập đi, bạn tập đi, đặng là bạn được một cái mà từ trước giờ mình không nghĩ là nó, mà là nó đấy. Tôi nghĩ thì chắc cái gì nó wonderful, nó tuyệt diệu, nó trên trời, nó bay, nó giống như chữ thiên rồi, sắp xanh xanh đỏ đỏ. Cái gì mà bây giờ nó tới mà nó làm gì có trời có đất vậy nè.
Nhưng mà khi mình nhận ra đó thì mới là nó. Chứ mà khi mà mình chưa nhận ra thì mình đâu phải là nó thôi.
Sao chị hiểu nhận ra cái gì?
Thì sư nói qua cái cảm xúc thọ đó, mình biết đó, là mình nhận ra.
Mình biết đây là mình biết theo lý thuyết thôi, mình hiểu theo lý thuyết thôi. Còn sư không biết chừng nào mới nhận ra được. Khi một cái đối tượng nó khởi sanh, bạn nhận trong này có cái thọ trong á. Trời ơi, cái này chỉ có phải... Cô thấy cái lỗ tai mình không? Cái tai mình nghe phải không? Trong này nó có cái căn ở trong á. Nó là sắc pháp. Nhưng mà sắc pháp đâu mình cũng đâu biết đâu. Ví dụ như cái căn lỗ tai nó còn nằm trên này, nhưng mà khi mà nói về ý căn á, Đức Phật nói cái chỗ nào đó thôi. Một cái phần vật chất nào đó thôi, có càng trừu tưởng nữa nha. Vì vậy đặt câu hỏi là đặt, mà trả lời là trả lời. Rồi thầy trò nghe rồi sao thầy em nằm ngủ, chắc không có hiểu gì đâu. Chúng mình chắc lỡ mà.
Không phải, tại thức nó thọ tưởng hành thức là tâm. Thành ra con nói không phải, con nói không đúng, tại vì nó nằm
trong
ngũ quẩn.
Cái ngũ quẩn là danh sắc, là sang thân tâm. Không chạy đi đâu nữa đâu.
Thân
tâm. Thân
là sắc.
Mình nói cho cười là cái bằng nôn na đó, mình nói là mình là thanh tâm, còn cái danh từ của nó là danh pháp và sắc pháp đó. Nhưng mà mình chưa hiểu danh pháp và sắc pháp, mình hiểu qua khái niệm không à? Đó người ta nói là bạn ngồi bạn để ý, bạn thấy tâm suy nghĩ không, bạn thấy bao nhiêu sự suy nghĩ, đâu đâu một hai niệm suy nghĩ này, niệm suy nghĩ kia, nhưng mà trong một suy nghĩ tự nó hàng tỷ tâm nó đã xảy ra trong đó, bạn không thấy. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy đơn giản một cái chuyện là ví dụ chẳng hạn cái tay mình để như thế này, tự nhiên có một cái cảm giác nào tới, giơ cái tay lên liền tức thì chẳng hạn, mình rờ cái gì đó, mình thấy nó nóng rồi gì đó, mình bật tay lên liền, mình thấy cái câu chuyện nó xảy ra rất tức thì, mà trong đầy hàng tí tâm đang sanh khởi. Thứ nhất là mình để tay xuống nè, trong người một cái cảm giác nè, nó khởi sanh lên nè, mình không thích cái cảm giác này nè, mình khó chịu cảm giác, tôi suy nghĩ cảm giác này là xấu, trong những cái cảm xấu là tắc ý nó tới, nó kéo tay lên, kéo tay từ đây mà lên đây rất nhiều tắc ý đi lên nữa ha. Ngay cả cái chuyện khi mà cô Kim ngồi, cô để cái tay như thế này, là cô để cái tay như thế này trong là tắc ý vô cùng tắc ý nhiều nhất, nhưng mình cũng thấy, mình cũng chỉ hiểu vậy thôi, chút vậy thôi. Thì nếu mà quý vị hiểu nữa, sư nói nữa, một sư tắc sư nói rồi sư cũng không hiểu đâu. Mà làm sao đây? Mà cái gì đó là ta học cái diệu pháp là vậy đó, là ta nói tràn gian đại hải mà toàn lý thuyết không. Nhưng mà lý thuyết thì phải vậy thôi, mình phải chấp nhận mà. Để cho bà con hỏi thì mình đem ra mình nói cho bà con thỏa mãn, nhưng mà thật ra hiểu được chứ. Bây giờ chỉ căn bản là thế, bây giờ đó bạn tập tâm thì bạn hiểu thế nào là tâm này. Đó. Cái này bạn có phải là hiểu tâm chưa, bây giờ mình làm sao nữa này. Để bắt đầu thấy nó là thay đổi hoài, nó không có cái gì đứng yên hết trơn á, đó bắt đầu hiểu từ từ đó. Vậy thì cô thấy không, cô mượn kinh nghiệm, cô thấy nó thay đổi như gì vậy đó, cô la lên, mà cái đó là cái tốt nha. Vì vậy mình luôn luôn là mình đừng có bao giờ mình xét đoán cái kinh nghiệm của mình trong cái thiền tập này đó. Vì mình có những cái mà mình không hiểu, mình nắm bắt những cái khái niệm tục đế ở ngoài để mình giải thích những cái hiện tượng tự nhiên, mà ông nói hiện tượng tự nhiên không, bạn không có hiểu gì hết đâu, mất rất nhiều thời giờ cho bạn tu tập. Mà tu tập có nghĩa là sao, là mình duy trì chánh niệm hoài mình thấy
thì rất là khó.
Vậy thì phải làm sao bây giờ, đây là cái phương pháp để tu để mà bớt phiền não mà giải thoát mà. Nó cái tâm mình nó nhanh vô cùng, để nó gặp cái bà kia dòm mặt cái tự nhiên bực lên tức thì. Rồi làm sao đây, tôi chưa dòm cái dòm mặt rồi tôi ghét rồi đấy. Làm sao mà cái ghét ở đâu mà nó lên mau vậy? Đã ở trong này nó đã huân tập quá nhiều rồi. Đó thì bây giờ mình bắt đầu là mỗi cái experience tới mình gần như là đi sau nó, vì hai nó ít ra mình nhận ra nó đó, đó là những cái mà gọi là trúng lỗ ăn ủi là mình biết thôi. Cái còn mà bắt nó ngay tức thì nó trời ơi rất là cực cho mình. Quý vị có một cái cô ở bên chùa nhỏ rồi, cô khen sư, cô nói sư là cái nọ 60% gần Phật gần đồ, sư nó mua Phật. Mà muốn nói gì mà nói chứ còn mình cũng biết làm sao chặn ta được phải không? Ô trời ơi, có một vị Phật thì nó biết cao thượng là biết chừng nào, còn mình lấp tóc lè đè như này mình nói. Bởi vì khi mà anh chị em mà càng tu là thấy cái sự hiểu biết mình sao nó ít, nó cạn cỡ quá. Nhưng mà đừng cái lý do đó mà mình chán nản. Vì khi mình thấy mình cạn tức là mình bắt đầu đó đấy.
Mình
mà còn thường thường là mình thấy mình sâu không à.
Quá
là
quá rồi. Con
dữ dính. Mình tưởng
không? Mình ghê lắm. Mình sâu không thấy càng ngày tệ không?
Vì vậy đừng có bao giờ nghĩ là mình tệ. Mình cứ việc tập thôi, tệ là sao tệ được, phải không? Nãy giờ khi phân tách cho cô thấy không? Cô thấy thay đổi đó là cái mừng đó. Chứ đâu có phải là ai cũng thấy vậy đâu. Có nhiều người họ thấy vậy đó, họ chịu, họ không muốn. Cái những tiền cứ năm xưa là vậy đó, họ thấy thay đổi, họ sợ quá, thôi, họ không tập nữa, bỏ. Bỏ đi về luôn á. Có một cái cô sư nhớ ở Cần Thơ đó, tập rất là tốt, tiền sư cũng khen quá trời đó. Và hôm bữa cô đi về, cô nói thôi, khi mà nó tới rồi tôi không biết tôi là ai nữa, tôi ở đâu rồi tôi không biết, lấy vợ đi chồng tôi sao, tôi đi về phước cái chỗ yên cho rồi. Bởi vì nó quen, nó chấp ngã rồi mà, nó bám hết tất cả xung quanh này, bây giờ nó rời đâu nó rất sợ lắm, đâu có dám. Mà mình đang tu để mình rời, mình thấy rớt, không biết tới đó rớt mình có sợ không nữa, mình cũng không biết nữa. Vì vậy người ta nói rằng là tôi tập cho bạn để rồi bạn nhận được một cái mà từ trước cho bạn không nghĩ nó là như vậy. Thì làm sao tôi giải thích cho bạn đây? Bạn chưa bao giờ hiểu mà. Cũng giống như là tôi chỉ cho bạn đây là con số 6 này, mà tôi nói rồi đó anh sẽ thấy số 9. Đi qua bên kia đi anh sẽ thấy số 9. Làm sao tôi biết cái số 9 là sao? Nó trước mắt tôi là cứ thấy số 6 bao nhiêu đời như kiếp cái số 6 thế này này. Bây giờ ông chen vô nó số 9. Chính gì kỳ cục vậy? Ủa thôi bây giờ sao làm thinh như này?
Bây giờ con phải tu tập thôi thì con
thì chắc không biết làm sao.
Dạ. Chứ nó còn mù mờ lắm.
Nhưng mà nhờ anh Eric anh nói cái phần bộ sắc thọ tưởng hành thức là phần tâm đó, đúng rồi đó, gọi là danh pháp đó. Có đúng trong đó. Vì vì cụ ứng tới gồm hai danh và sắc. Vì vậy ở đâu cũng thấy danh sắc được Phật hóa cấp lời. Trong trí tuệ cũng vậy, trí tuệ giác đầu tiên cũng danh sắc, mà mình tập thì mình ở trong thân không thì làm sao mình thấy danh tâm được. Mà tâm thì rất là trừu tượng, rất là khó khăn, rất là khó hiểu trong cái chân. Vì vậy mình phải rất mất rất nhiều thời giờ. Thôi chắc đủ rồi, câu được rồi.
Em thấy cái một không nha.
Anh đi đâu rồi đó, mất tiêu rồi. Đi vô rồi. Cái gì nào, có cái gì muốn hỏi nữa không?
Nãy ai hỏi đó.
Hỏi đi.
Đừng gì hỏi đi. Hồi nãy anh Eric có nói về cái vấn đề mà
đau thân không đau tâm.
Dạ. Thân đau mà tâm không đau. Tức là cái này là hiện tượng tự nhiên mà con cứ tập như vậy. Con lúc mà con bị đau con cứ nói đây là hiện tượng tự nhiên mà nói như là con vẹt nói vậy thôi. Nó cũng vẫn bực mình, nó cũng vẫn muốn trở chân. Thành ra con nói, mà anh Eric nói làm sao mà cái tâm của mình nó nhận biết được là mình đang cái mình phải quan sát cái tâm. Mà sao con không biết? Con nói là con chánh niệm, đang chánh niệm mình biết nó đau mà là phải chánh niệm sao?
Đau thì chánh niệm được.
Dạ.
Không phải không? Bởi vì cái này là rõ rồi chứ. Thường thật ta đau, người ta đau thật ra mình không cần cái chánh niệm, nó cũng kéo mình vô đó. Mình đau cái chân chầm ta nói là mình cũng để ý đây này. Con mũi nó cắn chẳng hạn, mình đang nói chuyện với ai mà con mũi nó cắn mình đâu mà ham nói chuyện nó đâu, mình cũng đưa tay mình đánh nó để ra, phải không? Bởi vì cái cảm thọ nó mạnh vô cùng, nó kéo tâm mình, nó kéo vào đó. Vì vậy người ta thường nói cái chi mà bạn chú ý nhiều, cái đó là bạn thích hoặc ghét. Vì vậy bất cứ một cái đối tượng nào trong khi bạn ngồi thiền mà bạn ưa để ý với nó, là một là bạn ghét nó, hai là thích nó. Một trong một cái phòng ngồi như thế này mà mình đi vô mà mình để ý một cái người nào đó, một là thương hai ghét, đa phần là ghét không. Mà ta cười mình cũng ghét nữa, mình không chơi nữa, không chơi nữa. Khi mà đã ghét người đó rồi, ta cười mình cũng ghét rồi, ta đang vui vẻ rồi cũng ghét rồi. Cười vô duyên, cười sao vô duyên, ta có duyên quá rồi, rất dễ. Bây giờ thì trở lại cái vấn đề cái câu hỏi của cô, cái thọ này đó, cái thường thường á mà ta tập á, hiểu mà thọ, ta ở trong cái thọ. Ta ở trong cái thọ này thôi, chứ chỉ biết cái thọ này thôi, cái đau tôi biết cái đau này thôi. Mà ta quên rằng cái tâm nó đang rất khó chịu bực bội. Thì cái giai đoạn đầu tiên á, người ta nhắc mình thôi, tôi bỏ đi. Mình cứ để ý cái tâm mình như thế nào. cái người ta đừng có nói mình, đừng có bực bội với cái nó. Ta hỏi mình, bạn thấy cái tâm bạn như thế nào?
Dạ sao con cũng có hỏi.
Không, mình cảm nhận tức thì à.
Như thế nào?
Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ Sơn ngồi xa cô mà, ví dụ đứng gần cô, đánh cô một cái thì cô phải thấy khó chịu liền, chứ còn đâu thôi, phải chỉ thế nào nữa. Cái sự khó chịu này.
Dạ.
Ví dụ chẳng hạn có khi nào mà người ta nói những câu gì mà làm cho cô bực bội không? Ờ, cô để ý tới cái tâm lúc đó thấy không?
Cái đó thì con thấy được liền mà tâm mình nó không khó chịu.
Còn cái này
là không thấy được cái tâm
như rồi nó thấy đau.
Dạ.
Trong này nó réo, nó đau, nó muốn cỡ chứ.
Dạ.
Đó là những dấu hiệu cho nó thấy bực bội á. Nó ngồi không yên nữa, nó quậy của.
Dạ.
Nó trở qua trở lại, nó muốn xoay. Đó, đây trong những cái thấy là mình nó trở chừng. Làm sao mình biết thằng con nít nó cái tâm nó dao động, nó chạy tới chạy luôn, nó chạy lăng xăng. Cái hành động nó cho thấy cái tâm của nó ở trong này không yên. Thì mình muốn biết là cái tâm của mình nó khó chịu không, là nó muốn quay, nó muốn trở chân à. Hoặc chả là muốn được con gái cho nó khỏe rồi. Thì tất cả những cái đó người ta cho mình biết là cái đó là tâm khó chịu. Thì bây giờ đó, tạm thời đó, mình thấy cái tâm của mình nó đang ủa quỷ lắm, nó bực bội, muốn trở, muốn xoay chân rồi vậy. Thì mình biết nó đang khó chịu rồi lắm. Nó cứ khế mà thấy như vậy là khế mà nó đau là nó là kêu khó chịu rồi. Thì bây giờ nếu mà chịu không thôi thì trở.
Nhưng mà con muốn chịu, con muốn ráng thử coi.
Đó, khi mà cô mà ráng thử thì nó lọt một cái trường hợp là tâm sân. Vì vậy ta khuyên mình đó, lúc nào mà mình cảm thấy quá chịu đựng được thì mình phải trở. Có hai, bây giờ mình thấy trong cái sự khó khăn trong sự tu tập này. Một là mình làm biếng, đúng cái mình trở, đúng cái mình trở. Hai là mình đợi, nghĩa là cắn răng đến lúc nào mà nó chảy nước mắt lúc đó mới trở, thì nó vốn là tham hai sân. Vì vậy mình phải tập để mình tu, mình biết rằng mình không có chịu được rồi nữa, thôi mình trở đi.
Thì mình tâm nó yên.
Để tâm nó yên rồi lần tới mình học nữa. Cũng giống như bây giờ địch thủ nó tới rồi nó đánh mình nặng quá mình chịu nữa, mình trở. Rồi lần tới nữa mình tập nữa từ từ. Mà nếu mà thật sự là cô ngồi mà cứ đau như ngoài là nó thuộc về bệnh tật rồi. Đừng có nên tiếp tục ngồi trong cái thế đó, hay là đừng có làm cái giữ như cách ngồi như vậy, hay là làm cái gì đó. Bây giờ mình rút kinh nghiệm từ cái sự tu tập của mình mà. Bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn mình ngồi một cái thế như thế nào bình thường, xong mình ngồi chừng 5-10 phút là nó đau rồi. Hồi trước mình ngồi cả tiếng không đau. Giờ bây giờ mình đổi thế là mình trở chân nữa rồi, mình thấy nó cứ đau mà. Điều đó có nghĩa là có cái gì đó rong ở trong cái cơ thể của mình. Hoặc giả mình lớn tuổi, hoặc giả những cái muscle, cái cơ đồ của mình nó không chịu đựng được nữa thì nó phải đau thôi. Hoặc giả mình lấy cái ghế mình ngồi là thế nói là như thế nào đó sướng được biết. Nhưng mà cứ làm hoài thì bạn sẽ hiểu rằng cái sức mình nó chịu đựng không nổi. Mình phải trở chân. Rồi tới một lúc nào đó khi mà cô trở chân rồi đó, có những lúc trường hợp cô trở chân, cô chỉ biết nó, cô nhắc nhở nó rằng cái chuyện này bình thường, chuyện tự nhiên tâm chấp nhận, tự nhiên cô vượt qua được một lần, tự nhiên bắt đầu cô mới hội hiểu này. Cô hiểu tại sao lần trước mình không được, lần này là mình nói, nó chấp nhận, nó chịu, do đó mình vượt qua được. Chứ không phải mình mới làm liền được, chưa nói chuyện, sau khi mình đang ngồi yên vậy mà ai lấy cái kệ mà kẻ dò mình, nó cái này là hiện tượng tự nhiên. Ôi trời ơi, thấy không, mình chịu sao nổi. Đau quá mà chịu sao nổi được, thấy không? Nó không thể nào chịu đựng nổi. Do đó gọi là mình tập trong cái khả năng của mình, những cái gì mình chịu đựng được từ từ rồi bắt đầu mình mới hiểu. Vì vậy người ta nói tu là mình phải tập, mà là sao tập thì dễ lắm, tập trước này. Cô thấy mấy người tập yoga không, họ thấy họ đứng những cái thế mình rất là ghê gớm, mình tập đâu có được. Thì bây giờ cũng phải cúi xuống từ từ cái đã, lúc đầu thì lưng nó dậy rồi từ từ nó cong dần cũng xuống rồi từ từ chứ. Thì nó cũng vậy thôi, cái gì nó cũng phải bắt đầu từ cái dễ đi tới cái khó, chứ không phải mình cái mình làm được liền tức thì. Vì vậy cái chữ mà hiện tượng tự nhiên á, nói nghe rất là dễ, nhưng mà đây là một cái sự hiểu biết rất là sâu sắc. Dạ, chứ không phải cô thấy đôi khi mình có những cái câu chuyện nó xảy ra trong cuộc đời của mình, đau khổ, rất đau khổ, giấy giũa rất là dữ. Câu chuyện xảy ra cho chồng mình, cho con mình, cho những cái người mà thân thích với mình đó, mình đau khổ vậy lắm. Mà khi người mà tu tập họ nhìn, họ khi mà câu chuyện xảy ra họ hiểu đây là những cái hiện tượng tự nhiên. Cái ông thầy thiền sư của sư ông nói, khi mà ba tôi chết rồi, tôi đứng bên cạnh ông, tôi chết thì tôi hiểu rất là rõ, ông đi trước mình sẽ đi sau, chắc chắn 100%, không có lý do gì mà dính ông nữa. Bây giờ ông đã ra yên, để cho ông đi đi. Anh tôi la lên một tiếng rồi tôi nói liền, đừng, để cho ông đi, đi mau mau lên, đi cho nhanh lên. Bị tự nhiên tới đó thì nhân tâm nó hiểu à, hiểu là phước phước ông tới phước mình, thì có gì đâu mà buồn và nhẫn. Thì ai cũng phải tới đó hết trơn, làm sao vậy? Tới đến chừng nào mình mới hiểu rằng là mình thấy một cái người thân của mình chết nằm xuống đó mà mình nói, thì nó đi trước mình đi sau thôi. Đâu có tỉnh táo như vậy không? Vì vậy cái sự tu tập cũng đòi hỏi mình rất là nhiều thời giờ là vậy. Khi mình biết được, mình hiểu chút, từ từ mới biết được. Ví dụ cái trường hợp sư đau này, sư biết là bây giờ cái chân của sư là sư ngồi sư cần có cái ghế, còn sư ngồi không có ghế là sư biết bất khoảng 25 phút là sư đứng, 25 phút là đau rất là dữ. Lúc bây giờ là sư cứ nghĩ nó là hiện tượng tự nhiên, phải dịu cho mình liền. Rồi một lát nó trở lại, hiểu hiện tượng tự nhiên, dịu cho mình liền. Nhưng mà nó cứ lập tới lập lui hoài, mình hiểu rằng là mình chịu đựng không nổi. Mình ngồi đó mình chịu đựng được, mà khi mình thả ra là ô nó đau rất là dữ, phải bóp rồi phải đứng dậy mới được, còn thôi nó làm như nó muốn tê liệt luôn, thì mình hiểu là cái cơ thể mình không có chịu đựng được. Vì vậy tập cái đau nó mất thì giờ làm cho mới chơi, rồi buồn ngủ nữa. Ôi trời ơi, đây là những cái mà mình tập cực vô cùng rồi đó. Mình ngồi thiền mới đầu đau nhất này, buồn ngủ này, suy nghĩ này, ba cái chuyện này trở tới trở lui hoài. Đi biết bao nhiêu năm rồi, đi bạc tóc ở trơn mà cứ ba cái chuyện này không có chút nào ở trơn. Thấy không? Bởi vì người ta không muốn thiền như vậy đó. Bởi vì nỗ lực thì phải có cái đền bù, cái reward, không có cái gì hết. Nhưng mà sư tu tập và sư thấy rõ ràng đó, mặc dù mình thấy vậy không có vậy đó, mà tự nhiên nó vô trong tâm mình rồi nào ngay. Cái sự chịu đựng nó vào trong người mình, tâm mình, sự nhẫn nại nó bắt đầu có cái sự hiểu biết. Ví dụ như mình thấy trong cái tâm của mình đó, lúc đầu nó phản ứng vậy lắm, đau đớn mình chịu không nổi, mình phản ứng mình làm dữ lắm. Nhưng mà rồi từ từ mình hiểu, nó có cái sự chấp nhận. Khi từ từ nó bắt đầu nó chấp nhận, thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Ai nói cái gì mình không ưa là mình nói dữ lắm, nhưng mà bây giờ mình hiểu. Lúc đầu là mình không có biết gì đâu, mình nói cho nó đã hơi của mình, rồi mình hối hận. Bây giờ mình nói rồi mình biết, mình hiểu là cái này không nên nói, phải không? Rồi từ từ tới một lúc nào đó mình mới làm thinh. Chứ bây giờ họ nói gì về kia mình làm thinh sao được? Mình không có làm thinh được đâu, mình chưa, mình đáp, mình vẫn còn phản ứng à. Đây, tập đi từ từ đi. Sư cũng biết làm sao, sư cũng tập không chết luôn à. Sư cũng không có dễ dàng, tôi muốn tay cho nó tới đâu.
Không, tại vì các con cứ ám ảnh cái khi mà mình đau á, mình phải nằm một chỗ.
Đấy, bây giờ thì cô thấy lúc đó là lúc mà nặng nhất rồi. Thì bây giờ mình tập cái nhẹ nhàng trước này. Ví dụ như cái cô kia cô nói rằng là cái gì, cái mùi hôi con rất là khó tập. Tại vì bản chất của người nữ thích cái gì thơm. Vì vậy cái người nữ cái gì xấu mình không chịu này. Người mà female á, người nữ á, là cái mùi hôi mình không chịu, cái hình ảnh xấu mình không chịu. Vì vậy người nữ mà cho tập thiền Asubha, tức là thiền thủy được làm được, nó ngán ngẩm, nó gớm quá, nó chịu không được. Hôi xấu rồi có cái gì nó xuống biết ba thứ là người nữ không có chấp nhận được cái chuyện này. Vì vậy đó khó tu hơn người nam là vậy đó. Quý vị thấy người nữ rất là sạch sẽ, giữ gìn áo quần thân thể rất là sạch sẽ, còn mấy ông thằng nam của cha đứng mình thúi muốn chết luôn à. Không, đó là sự nói vậy thôi chứ không phải là ông nào cũng vậy. Mình phải chung chung là vậy, phải không? Mồ hôi một kia mồ hôi hám quá, không chịu tắm rửa rồi gì hết trơn. Là tại sao họ chịu đựng được rất là giỏi. Không phải là xấu đâu. Rồi đó, mình không chịu đựng được thì nó được cái tốt, mình không chịu đựng được thì mình giữ gìn sạch sẽ là vậy đó. Trên nguyên tắc là thấy rất là tốt, nhưng mà thật ra mấy cái này là phiền não vô cùng. Khi mà mình đau ốm mình hoặc mình không tắm rửa được là mình nằm đó mình phiền não. Còn mấy cha đàn ông khỏe thoải mái lắm, nó ngủ tỉnh bờ. Bởi vì nó chịu đựng cái mùi quen rồi. Sư xin lỗi chứ dùng mấy cha đàn ông là sư nói trong nó có sư nữa chứ không phải sư kêu cái gì đâu. Đó, mình thấy là cái bình quyền nam nữ không có là ở chỗ đó, là cái người nữ nó rất là nhạy bén, quá nhạy bén, bất cứ cái gì nó cũng vậy. Từ cái mùi hôi, từ cái hình dáng, từ cái chuyện nói, cái câu này thì vậy đó, nói một cái là tự nhiên nó buồn, nó phiền liền tức thì. Đó, mình phải nói cái chữ không, nó không phân biệt được là tại vì cái tâm của mình này, chẳng có cái gì trong này hết trơn á. Thật ra Đức Phật đâu có phân biệt nam nữ đâu. Nam nữ là tại vì hình tướng bên ngoài là nam nữ thôi, chứ còn thật ra có cái gì mà nam nữ đâu. Tất cả đều mọi người đều da thịt xương máu tủy thịt, thì thấy không, có cái gì mà khác biệt đâu. Nhưng mà nam nữ là ta đặt nên như vậy vì vấn đề giống phái bên này, nam có nữ rồi vậy đó. Thì thế gian mà họ phải chia ra như vậy, và nó cũng có cái chức năng của nó nữa chứ phải không đó. Nhưng mà trên phương diện mà chân đế Đức Phật này nói không có nam nữ đâu. Mà người nam hôm nay, người nữ hôm nay là người nam hồi xưa, mà vì làm cái gì đó mà bây giờ trở thành người nữ, sẽ tu tập đi sẽ trở thành người nam có sao đâu. Mà quý vị phải nhớ ra nghe, tôi đọc trong những cái gọi là cái bằng ni truyện đó nghe, các vị mà đại đệ tử của Phật, các bà mà được mà thánh nhân á, cả đời mấy bà là toàn là đàn bà không à, sinh ra kiếp nào đàn bà mà cuối cùng thành quả thánh này. Thì điều đó cũng phải là vì mình người nữ rồi mình tu tập không được đâu. Trong giáo hội của Đức Phật á, ni bộ rất là đông, mà sự đọc những cái chữ tích trội quý bà đó, đẹp, rất là đẹp, rất là thông minh, mà mình đọc hoàn cái lịch sử cả một cái dây bao nhiêu kiếp là sinh ra toàn đàn bà không. Đàn bà đâu có phải là vì đàn bà mà gọi là phiền não đâu, người ta đúng đồng ý cái bản chất của cái tâm của người ta như vậy, nhưng mà cái nỗ lực tu tập ra rất là nhiều, nó vượt qua hết.
Thưa sư, thí dụ như là không phải là tại ngồi thiền, thí dụ như là cảm cúng cái mình đau xong cái mình cúng, thưa sư, thí dụ như cũng vẫn biết là nhận biết được là thân đau nhưng tâm không đau, nhưng
đó
mà nó
nói
vẫn
vậy
đau
con, tâm,
dạ, nó
vẫn
dạ,
tâm luôn luôn đau,
nó vẫn luôn luôn đau,
đó là cái kim chi nói cho vui chơi vậy thôi, tâm không đau, không đau là mình nó không đau, không đau, không đau, mà trong người nó muốn uống thuốc đi, đưa thuốc đây
đúng
uống thuốc,
thưa sư, uống đủ loại thuốc
hết, đó đúng rồi,
uống hết thuốc này đến thuốc kia, xong có lúc còn có thấy nhiều khi thấy chẳng đời nữa, xong cái con mới nói chờ mình tu
thôi, đừng chán, đừng chán,
dạ, thế tại sao mà mình không thấy nó là hiện tượng tự nhiên được thưa sư đó, con không thấy
tự nhiên là mất thì giờ rất là nhiều. Mình tự nhiên là đi với sự hiểu biết mà, phải không? Khi có một lúc nào đó bây giờ nó cô đau, cô phản ứng, cô muốn cho lành, là buông qua cách cho lành, phải không? Nhưng mà càng muốn bao nhiêu nó càng không lành. Bắt đầu nó có thử tập thì thấy nó đỡ, đấy bắt đầu cô hiểu này. Thế bây giờ mình đâu có hiểu đâu, thuốc của mình mới Mỹ nó available, nó đâu có, nó uống vô cái nó lành liền, tôi đã bị quên. Đi về Á Châu rồi mình thấy này. Cái gì đi về bên qua Miến Điện, qua về Việt Nam, đôi khi mình đau ốm bệnh hoạn, mình ở xa không có thuốc men, lúc đó mình bắt đầu tâm mình phải chấp nhận, lúc đó mình mới hiểu, mình đối đầu với sự đau đó mình mới hiểu. Bây giờ thuốc men nó làm cho mình mê mờ là vậy đó, nó mình đau nó cho mình thuốc uống hết lành thì mình đâu có hiểu đau là cái gì đâu.
Rồi mà trong lúc đau mà chưa có thuốc đó sư, sao mà vẫn nói thân đau tâm không đau mà sao vẫn thấy đau?
Chưa nói rồi, đúng rồi, luôn luôn là như vậy, nói đó nói như vậy tức là nói thành thật này. À, Leslie mà nói, còn mình nói bây giờ thân đau đó mà tâm con không đau rồi nó dốc.
Nó dốc
à? Đấy. Vì vậy chỉ có Đức Phật này mới nói cho mình nghe vậy thôi. Phải không nào? Chứ mình đâu có vỗ ngực mình nói thân tâm mình không đau. Đó, nó có phản ứng đó, nhưng mà mình thấy cái góc độ của trước tới 100%, bây giờ nó bớt đi. Còn 99, còn chút nó có sự chấp nhận nó trọng. Nó còn mở miệng nó nói thân đau và tâm không đau, cho hồi trước là nó thuốc không à. Có vậy không?
Nhưng mà con có cảm giác con nói để an ủi con chứ con vẫn thấy đau, con đâu có thấy.
Bây giờ mình cứ việc nói thôi. Cái vấn đề là gọi là cái vấn đề mà học á, nhắc á. Mình bắt đầu mình nói giống như vẹt cái đã.
Dĩ
nhiên là mình nói đó. Hoặc giả là mình nói thôi mình chấp nhận đi, rồi mình thấy cái tâm mình không chấp nhận này. Mình nói thôi mình chấp nhận cái đau đớn này, xem nó là hiện tượng tự nhiên, có sự chấp nhận trong đó, nhưng mà tâm mình nó đâu có chấp nhận. Mình hiểu tâm mình không chấp nhận. Đó. Cho mình đừng có buộc nó phải chấp nhận. Khi mà cô chấp nhận thì mới hiểu hiện tượng tự nhiên này. Bây giờ nó không chấp nhận mà. Chỉ là bây giờ chỉ ngồi đó mà nhìn cái tâm không chấp nhận thôi. Tâm nó rực rãy, nó muốn uống thuốc cho mau lành. Nó kêu bác sĩ, nó hỏi cái này cái kia rồi vậy. Nó kêu hẹn bao nhiêu vitamin gì mà lâu được cái nọ, nó cử nữ rồi, thấy không? Đó. Thì tất cả những cái đó là mình trải nghiệm qua, trong xuyên qua cái sự đau đớn của mình. Rồi mình thấy hiểu mà cái tâm mình càng phản ứng bao nhiêu, mình càng khổ bao nhiêu, thôi không giải quyết được vấn đề. Lúc đó bắt đầu nó có sự chấp nhận. Bởi vì trong cái khó khăn á thì nó mới dạy mình á. Còn bình thường không có đâu. Vì vậy những người mình sẽ thấy ở từ các xứ mà sung sướng tới mà tu tập khó vô cùng trời đất. Vì họ đủ hết trơn rồi. Họ không có thiếu cái gì hết trơn. Vì vậy qua bên này, khi họ qua bên Myanmar rồi qua bên Việt Nam, thế mà thiếu thốn rồi. Có người là bỏ xứ Việt Điện đi về tu được là vì thiếu cái nước nóng. Ở đây nước nóng mà quý báo gì đó, mở đâu cũng có nước nóng, ở đâu cũng có máy giặt. Về Việt Nam có, về bên Miến Điện cũng có máy nước nóng, uống tắm nước lạnh không là muốn chết rồi. Còn mà muốn tắm là phải đi nước đun nồi, có cái nồi cái bình siêu tốc á, đó là chế vào trong cái nồi pha cái. Bây giờ thì đỡ rồi, Việt Nam đỡ rồi, Myanmar bây giờ cũng đỡ rồi, nhưng mà hồi trước là như vậy không à. Đó, trời ơi, nó bực bội. Có một sư đó ở từ Việt Nam qua, tối nào ông tắm phải có nước nóng. Ui trời, ông than, ông thở, ông nói quá rồi. Không có nước nóng tôi tắm không được, không có nước nóng tôi khổ, tôi bực rực, có chịu ra. vì vậy cái vật chất mà nó càng được mà cái mình được thỏa mãn cho mình bao nhiêu, cái tâm tham mình nó càng lên, nó càng take for granted, biết là cái này phải có. Ở bên Mỹ dễ quá mà đâu có gì đâu mà nó so sánh, càng so sánh nó càng nổi điên, mà cuối cùng phải tắm nước lạnh, cái nước nóng đâu có, là xưa đây chứ không ai đâu có gì à. Thờ nó rất nát rồi biết rồi,
chuyện sao nổi rồi lại phiền não nữa.
Thì là mình phải đi mình đun nước sôi mình tắm.
Dạ,
vậy thôi. Nước sôi tắm thì mình, trong khi mình đun nước sôi đừng có la, đừng có hò hét nữa. Dạ. Rồi mấy cô nói bây giờ cái đồ ẩm ông trụ trì ông sợ xài điện, ông bắt tụi tôi ra tuốt luôn ra ngoài xa, ra đứng ngoài cầm chờ cho sôi xong rồi đứng lạnh cũng muốn chết rồi thôi đi bô cho rồi. Giống nhau chưa cũng biết nữa. Có đủ thứ cái mà inconvenient mới xảy ra cho mình, làm mình bực bội khó chịu bực bội đó. Vì vậy trong cái khó bó cái khôn là vậy đó, mình tập mình thấy hoài cái khó khăn hoài rồi mình chấp nhận. Bây giờ là mình cần nước nóng để mình tắm, mình cứ chịu khó mình đứng đó mình nấu nước tắm, rồi mình nấu đã xong rồi quý vị biết cái sắp sửa nó sôi rồi điện tắt rồi đã không cúp điện gì mà cúp ngang xong vậy à? Biết đâu mà ngang, đâu có biết mình là ai đâu mà ngang thân, không ngang thân, đâu có biết mình đang cắm điện đâu.
Thì giống như còn tu mà nửa chừng thì giống như đun nước sôi mà đun hoài không nóng. Tu nửa chừng
mình là mình khổ cực này, mình thấy tắm nước lạnh mình chịu không nổi nè, sẽ lấy ví dụ thấy không? Dạ. Mình bây giờ mình đi kiếm nước sôi để mình tắm, tại mình bệnh hoạn mà, mình tắm nước sôi mình kiếm được cái bình đã khó rồi, cầm cái điện ông biểu trụ trì biết đâu ra tuốt mà xong cái đứng cầm đã xong rồi sắp sửa sôi cái điện tắt rồi thôi. Quý vị thấy cả một cái chuyện là toàn bao nhiêu cái chuyện bực mình khó chịu đó. Đó, mình có tu không là ở chỗ đó. Nhưng mà rồi vậy khi nào cũng vậy, cuộc đời nó sẽ dạy mình mà sao dạ.
Dạ, thưa sư, con thấy vậy cũng hay lắm sư. Con có vài lần á, ở trong cái gym con đi á, họ không có nước nóng. Cái con nói, ồ đây là cơ hội để mình coi thử thách mình á. Mà sao làm như cái tâm mình nó chấp nhận á sư, cái nó lạnh nó sót mình một cái thôi rồi thôi cái
nước lạnh không
tắm khỏe đẹp
à, thấy không?
Làm như là cái lúc mà mình quan sát cái tâm của mình đó sư, con thấy cũng hay
đó. Vậy là cô thấy không, vậy là nó có cái sự chấp nhận trong này nè, thì giống y hệt như cái đau vậy đó, cái khó lạnh nó khó chịu lắm phải không? Nhưng mà mình nói
mình không tưởng tượng được mình sẽ tắm được,
mình nói nó có sự chấp nhận à, thì lâu lâu mình thắng nó một lần bắt đầu mình hiểu, nhưng mà không phải đừng có tưởng là mình thắng nó hoài được đâu. Bữa nào nó làm ung sùng nữa đó. Nhưng mà mình không sao hết trơn, ít at least là một lần mình có hiểu rồi đó. Tại vì sao lúc đó mình có thể tắm được là tại vì mình có cái sự chấp nhận. Tại sao mà khổ cực như vậy mà mình chấp nhận, mình không có bực bội khó chịu, là mình hiểu rằng cái này nó phải như vậy thôi, như nó là tôi đó, những hiện tượng tự nhiên là bạn đi qua xứ này người ta không có nước nóng, người ta không tắm cái tắm nước nóng, phải có nước lạnh. Nước lạnh mà người ta tắm là người ta tắm bằng cái bể nước, xả nước vào trong đó, nước mà khi mà nó xả ra là nó ấm ngay, mà khi mà để lâu nó còn lạnh ghê lắm. Họ múc là họ dội mà nghĩa là họ không sửa biết một ống chắc 100 gầu mà dội vô, ào, chắc có nhờ vậy mà nó ấm sẽ cũng hiểu nó, tắm kiểu vậy đó. Nó rồi tắm vậy, rồi tắm xong rồi đó, bây giờ mình không tắm kiểu đó được, mình phải cần nước sôi tại vì mình bị hoạn đi, thì mình phải chịu khó trong nước làm sao. Mình nhắc nhở mình nói là chuyện bình thường thôi, đây không có nước nóng này. Điện thì thiếu nè, thấy không? Thì mình cứ gặm điện, tắt điện, sau mình cứ chờ đợi là tới nữa. Sư cái vấn đề của sư là không cần cũng phải nước, mà sư mới đầu sư mới qua bên Myanmar là cái sư không có gì đấy, trời nó nóng vô cùng, nó hầm á, khi trời mưa nó hầm ghê lắm, nóng
như là
oai oai bức ghê kinh hoàng, nó khó chịu, nó hiu mịch đó. Rồi đó là bây giờ đó mở cái máy điện mới lạnh. Ông trụ điện nó mở máy lạnh, mà mới máy lạnh thì nó phà hơi, mới phà mình được tắt điện. Tắt điện rồi mình thôi xây tôi bỏ rồi, không tắm rồi, lắc nó phi ra nữa, nó xà lại nữa, xả tắt nữa, cứ làm hoài. Cuối cùng sư nói, cái thứ nhất là mình không thể chịu được máy lạnh, là tại vì khi mà đang nóng như vậy nó phà của mình khó chịu lắm. Thì bây giờ làm sao đây, nghĩ tới bây giờ đi kiếm cái máy quạt đi. Cái máy quạt là tại vì cái sức điện nó kéo bao nhiêu, do đó nó có cho mình hoài, mặc dù nó không có mạnh. Còn cái máy lạnh nó kéo điện nhiều quá, rồi khi mà 10 ông sư, trong đó là 10 sư lớn là có 10 cái máy lạnh hết, khi mà điện nó vô cái là 10 cái máy lạnh nó hút, mấy ông kia đâu có cái gì đâu, là nó tắt chớp suốt ngày vậy nè. Mà nó suy nghĩ thôi bây giờ mình đi kiếm cái máy quạt đi, ít ra là cái máy quạt nó nhẹ một cột nhỏ thôi thì nó ít hao điện, do đó mình cảm đúng như vậy, cái máy quạt nó xong rồi yên, cái máy lạnh nó chạy sẽ tắt luôn. Bởi vì trong cái khó khăn tự nhiên tâm mình bắt đầu nó có cái sự suy nghĩ đó, mình đừng có muốn máy lạnh. Nhiều người biết máy lạnh, còn cá nhân sư thật ra muốn máy lạnh thành vấn đề, có chút xíu nó mát thì chịu, để cho mình ngồi mình có thể đọc kinh hay là mình ngồi mình hồi thiền rồi được chút vậy đó. Rồi tất cả cái sự chấp nhận vậy thôi, đừng ở xứ Mỹ, đi về Việt Nam ở yên.
Nhưng mà về Việt Nam phải ở 4 năm sau chứ đâu
có. Sao là 4 năm sau rồi sao?
Hả?
Ở khách sạn. 4 năm sau hả? 4 năm sau. 4
năm sau.
4 năm sau.
4 năm sau.
4 năm sau. 4 năm sau.
Vậy nó khách sạn là tự nhiên người ta tưởng đâu là 4 year more.
4 năm sau. Sư cũng về bên đó cũng khách sạn cũng 5 sao mà nó rung 4 sao còn sao. Hỡn chùa.
Rung 4 sao.
Vài bữa nữa con về Việt Nam nữa con phải thử.
Bây giờ đó khỏi khỏi khi về Việt Nam rồi chi nữa, cô à, cô sống ở trên này cũng gặp nhiều cái chuyện khó khăn chứ phải không à? Đừng có đợi cần đi về Việt Nam đó, mình thấy cái đau này là cái cơ hội để mình tập này. Rồi câu chuyện nó xảy ra ở trong chỗ mình làm này. Đó mình thấy trong chim trong đồ đó chẳng hạn, nó có rất là nhiều chuyện phải không? Nó ít khổ về cái thân mà nhiều khổ rất nhiều về cái tâm.
Sư nói về cái vụ mà ấy đó, kỳ này con thấy con có kết quả đó sư, là con quan sát cái tâm.
Thì con nói thì cũng chẳng hiểu gì đó. Khi nào có những người họ nói thì nói thì sư vô trong cái ấy đi để tôi hỏi cho sư ấy nào, rồi nói đi.
Sẽ làm
rồi.
Xếp đi rồi đó sư. Con hay cãi, tại vì con hay cãi cái mình có lần sư không biết sao tình cờ sao con cũng nhớ lại sư giảng về cái quan sát cái tâm của mình đó, Đức Phật dạy là mình đừng có đổ thừa là cái người tại cái người đó là mình giận, tại cái người đó nói
là mình khổ,
là mình khổ này kia. Rồi cái con thử con áp dụng lại đó, con nói tại mình giận chứ mình còn quan sát cái tâm mình, cái thái độ của con nó thay đổi đối với cái người sếp của con. Bây giờ bà có nói cái gì con cũng
ghét hết,
không ấy hết,
ghét hết,
nó phải
hiện tượng
ấy
nữa.
Thấy bà là hiện tượng tự nhiên.
Con không có mai nữa, con không có nổi điên lên nữa. Cái tự nhiên cái người con nó thoải mái lại.
Có phải là vậy là nó có cái sự chấp nhận không?
Yeah.
Bởi vì cái đối tượng này mình hiểu là mình không thay đổi được này.
Yeah.
Mình đã không thay đổi thì mình còn nổi giận chi nữa, thấy không?
Mình thay đổi mình.
Thì bây giờ đó mình
thay độ của mình quan sát cái sự việc đó như thế nào.
Dạ yeah, dạ.
Yeah. Thay vì mình cứ nghĩ tại sao cái bà đó mình làm tốt bà không khen mà bà cứ kiếm cái chuyện mình làm sai rồi bà nói lên này kia, cái mình bực mình hoài những cái chuyện như vậy đó. Cái tự nhiên cái bà nói cái gì mình cũng nghe không lọt lỗ tai mình hết. Cái bây giờ con chuyển lại cái con quan sát cái tâm con đang giận không được.
Không, mình cũng có thể mình quan sát cái tâm của mình nó đang giận mà nó giận thì mình biết nó giận thôi, được rồi, đừng có nói không được, được nó cũng được như thường à.
Dạ.
Nó giận mà, thấy không?
Dạ.
Mình ví dụ chẳng hạn mình quan sát cái tâm mình biết mình giận, được rồi, để ngăn đó vậy thôi, yên rồi, biết nó đang giận có vậy thôi.
Dạ.
Bữa đang khó chịu, thấy không? Như vậy thì mình thấy mình đi gì với cái này hơn rồi đi gì cái bà kia. Đó. Thì mình cứ biết cái tâm mình nó đang giận, ví dụ bà nói một câu tự nhiên mình suy nghĩ một cái, mình bực, tức gọi là bước qua đốt lại, nhưng mà mình đốt mình trong miệng trong tâm mình thôi. Mình nghe trong tâm mình nó nói thôi. Đó, thì khi mình đi gì ở trong này thì nó bớt để ý ra ngoài. Nhưng mà mình thấy, mình rất nhiều lần là mình thấy tùy theo cái attitude, theo cái thái độ của mình đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó cô không có nói năng gì để cho bà nói. Rồi bữa nào khi nào có dịp đó, bà vui vẻ, cô đem lại những cái chuyện mà bà có làm không đúng, cô trình bày với bà chút xíu. Bà nghe ghê lắm trong cái chơi đó. Bởi lúc đó ta tỉnh rồi mà. Nói là hôm trước là bà nói với tôi, nhưng mà tôi thấy bà đang giận tôi không dám trả lời. Nhưng mà thật ra là câu chuyện này như thế này, suy nghĩ cho kỹ coi, phải đợi lúc mà người ta dục tôi ngồi xuống rồi đã. Vợ chồng cũng vậy à, vợ chồng thì phải compromise, phải không? Mình sống thì mình phải 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 là nhường nhiều nhịn nhau à, thì trong khi nóng thì bên này tính đến cái đã, rồi từ từ mình mới dàn xếp được. Quý vị thấy ở trong cái đời sống và gia đình của mình, hễ mà không nhường nhịn là thế nào cũng đổ bể, đổ bể tức là người nào cũng muốn nói hết, có vậy thôi, chỉ nhịn chút là tự nhiên nó yên. Bởi vì thật ra mình thấy người ta nói cái câu là một sự nhịn chính sự lành là vậy không, tổ tiên của mình cũng khôn ngoan cái lắm, chắc cũng đánh lộn dữ lắm mình mới biết nào.
Sự nhịn chính sự lành,
cũng hiểu cái điều đó chứ, thì tham để mà
làm sao mà con thấy làm sao mà mình, những người như là sư nói, những người mà trước khi họ lấy nhau á phải qua một cái khóa tu tâm.
Không biết
con muốn tu hả?
Thì giống như công giáo thì người ta có một cái khóa cho mấy người trước khi lấy nhau người ta phải đi học.
Công giáo ly dị nhiều hơn Phật giáo
á. Nhưng mà tức là con nghĩ là phải nên mình phải
nên người ta có chuyện đi hay không?
Như vậy tức là nói chung á, vậy thì bây giờ mình nói ngược đó là chỉ có những người tu tâm mới được lấy vợ lấy chồng thôi, còn tu tâm đừng lấy.
Nếu mà không tu á thì sẽ đổ vỡ thôi.
Thì bây giờ
bây giờ mình là
chưa chắc mấy người tu tâm mà sống hạnh phúc hoài nữa, chưa chắc.
Nhiều khi người ta tới, người ta tu tâm rồi cái người ta thấy hai người thật sự là không có
người họ. Dạ, bây giờ như thế này này, bây giờ sẽ đề nghị là bây giờ đó bất cứ ai cũng có thể lấy vợ lấy chồng hết, nhưng mà trong khi mà lấy vợ lấy chồng mình có thể vừa sống đó và vừa tu nữa, để mình nhường nhịn nhé. Anh chị em có thấy một điều không, nghĩa là bây giờ mình lấy một cái người đó mình bỏ người đó mình đi lấy người khác cũng vậy thôi
à?
Để xem chưa chắc là mình đã kiếm được một cái người mà hiểu mình bằng cái ông nội này, thấy không? Bỏ ông nội để lấy bà khác, ông nội khác này cũng vậy cũng vậy thôi, ông nội để học ông ngoại cũng giống nhau rồi.
Một hồi biến cho người mới y chang người cũ.
Y chang như vậy thôi. Đây là những kinh nghiệm mình thấy trong cuộc sống, mình không có bao giờ mình hấp tấp gì hết trơn à. Câu chuyện nó còn đó mà mình dạy mình làm chi vậy, thấy không? Mình ở với người ta đã nhiều năm rồi thì mình hiểu rồi, thấy không? Đâu biết mình biết cách điểm yếu của người ta, mình có thể mà chụp mũ mình kéo lỗ tai được, thấy không? Còn cái ông lạ quá mình chưa biết làm sao mình làm ăn đây. Đó, thành ra chưa thấy mình nhắc nhở mình những cái chuyện rất là bình thường như vậy để mình tham nhận. Từ từ đi, mọi sự nó sẽ được giải quyết rồi. Đây là những cái chuyện mà ai cũng hiểu trơn mà không ai làm được, là tại sao bản ngã mình lớn quá. Quá lớn rồi. Ai cũng giỏi, ai cũng hay, ai cũng làm tiền được, đó là cái thế giới bây giờ, thấy không? Tại ta dễ ly dị đó. Còn trong khi mà cái đời sống là làm một cái sự compromise, là cái sự nhường nhịn nhau, bất cứ ở đâu cũng vậy, hiểu được như vậy là yên rồi. Bởi vì mình không nhường nhịn nhau, mình đánh nhau thì tản ra, mình gặp người khác cũng vậy thôi. Vì khi mình đã sống quen mà vợ chồng rồi đó, biết mình sống độc thân mình chịu, đâu có nổi đâu. Cũng sống người đó độc thân bắt ở sống vợ chồng, mình sao quen được, thấy không? Mình chắc chắn là những cái người mà đã có vợ có chồng rồi mà ngán lắm lắm á thì mình bỏ ra được, chứ còn mà bỏ ra thì cũng đi lấy người khác à, nếu mà không biết tu mà lấy người khác thì cũng là cái cảnh nó trở lại thôi, không có thay đổi gì nữa đâu. Quý vị có vợ có chồng quý vị biết cái đó là sư nói, sư nghe nhiều quá rồi sư lặp lại quý vị nghe vậy đó.
Mà sư lặp lại cũng đúng không phốt
à? Mô Phật xa
đúng đúng
không
khóc vậy.
Cũng đã càng coi rồi chắc không. Thôi chứ bây giờ mình không nói chuyện khác, nói chuyện vợ chồng không đây.
Tâm nó thay đổi như chấm chấm làm sao mà.
Dạ đúng
mà
rồi.
Ấy được.
Ấy nữa.
Ấy nữa. Mình kiểm soát mình còn chưa được nữa thì sao mà mình đòi kiểm soát ta.
Mình hiểu, đây là những cái mình hiểu biết này.
Bỏ mặt đi, mình lo mình cho rồi.
Mình cho mình rồi, trong khả năng mình làm gì được thì mình làm chứ. Thấy không? Còn nếu mình nói mình bỏ mặt thì cũng được, phải không? Bỏ mặt không có chịu, bỏ mặt đâu, nó cũng lại, nó làm phiền mình hoài. Thì thôi tôi kệ nó, làm được cái gì làm thôi. Giúp được cái gì giúp, làm cái gì trong cái khả năng của mình. Rồi thôi kệ nó, nhịn đi. Đâu có hơn thua chi, hơn thua hơn thua được mọi đường này.
Dạ đúng, quẩn không cãi lộn.
Đúng không? Đúng không ạ?
À? Đúng không kìa đó.
Đúng không?
Đúng.
Không, không có quẩn đâu cãi lộn.
Đúng rồi, nghe lộn. Bởi mà tôi hỏi là chết cái tôi ra nghe.
Gì? Quay
nhìn chốc.
Anh trước mặt mọi người mà anh
phỉ báng tôi nha. Anh biết mà nha. Chút xíu ạ, anh chờ đợi đi, từ sau là sẽ thấy ạ.
Ý tôi là lạ mà cô còn gì đó, đối với chồng cách nào nữa.
Trời ơi.
Không ngờ chỉ bán càng lúc càng nặng ha. Chứ đang đổ dầu vô lửa đó. Bây giờ để cô nói tiến bộ, tiến bộ này để sư kiếm một cái bài pháp đang nói vấn đề tiến bộ này.
Đọc.
Ở đây để từ từ đi, mới có tiến bộ nói chuyện gì đây. Thiền mà không tiến bộ nè. Trong này bạn định nói với em gì đấy, ta là không muốn làm. Thưa sư, con nghe sư nói rằng bổn phận của chúng ta là hành giả tu tập thiền tiến niệm xứ, là chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng chờ đợi chánh niệm về những gì đang xảy ra. Nhờ thế trí tuệ sẽ có cơ hội phát sanh. Nhưng tu lâu mà có thấy phát sanh chút trí tuệ nào đâu, có phải bây giờ phải làm sao đây? Ông nói rằng là ông dặn chúng tôi rằng là hãy chờ đợi đối tượng tới, mình duy trì chánh niệm và cứ tiếp tục duy trì chánh niệm cho liên tục hoài đi thì trí tuệ sẽ phát sanh. Mà tôi thì chánh niệm hoài chứ phải đâu đâu, tôi có bỏ sót đâu, mà chẳng có miếng trí tuệ nào hết trơn.
Câu hỏi của chị
có phải không? Dạ. Đó là sự đọc trong này chứ không có dịch chuyển này nghe. Không, có phải cô mình ăn sáo đâu, cô này cô cũng biết rồi đó, cô cười thấy không đó. Tu lâu mà không có trí tuệ như vậy là có gì không ổn trong cái sự thực tập của quý vị. Hành giả kiểm tra xem mình có áp dụng trạch pháp giác chi trong khi thực tập chăng. Hành giả có niệm định nhưng mà không dùng trí tuệ thông minh, cho nên trí tuệ không sanh lên được. Sử dụng trí thông minh đó là tự đặt cho mình câu hỏi: tại sao, cái gì xảy ra, do đâu mà có chuyện này, làm thế nào để sửa sai thái độ mình có đúng không? Okay. Ví dụ như bây giờ đó, mình thấy mình quan sát tâm suy nghĩ, thấy tâm suy nghĩ hoài mà nó cứ xảy ra hoài, và mình cứ thấy là nó cứ tới hoài, tâm mình cứ bực bội hoài, tâm mình căng thẳng hoài. Bây giờ mình phải đặt câu hỏi, suy nghĩ có phải là mình đã hiểu, mình như vậy là có, chắc chắn là biết là suy nghĩ là, ví dụ chẳng hạn như mình nói trường hợp hồi sáng sư nói vấn đề tâm căng thẳng. Có một cô hỏi sư: tại sao mà con ngồi thiền con cái tâm căng thẳng? Sư nói: bây giờ tâm mình nó nói cái gì này mà nó căng thẳng? Đây là trạch pháp giác chi này. Trạch pháp cái gì là đặt câu hỏi vì sao mà cái này nó xảy ra. Vì vậy ông thường sư này ông nói cái chuyện đặt câu hỏi này rất là quan trọng. Khi một cái câu chuyện gì xảy ra, bạn để ý, bạn biết rồi đó, nhưng mà bạn hãy tìm kiếm để coi thử bạn suy nghĩ cái gì cho tâm mình căng thẳng. Bởi vì con suy nghĩ rằng là thầy đó là dạy con rằng là phải ngồi chỉ được một tiếng, vì vậy con ngồi ráng một tiếng cho nó con căng thẳng ra. Khi mình ép mình vô ngồi cho được một tiếng, thật ra đâu có ai đặt một tiếng đâu, tại vì thầy đó nói thì cái đó là thầy đó nói thôi. Mình ngồi không được một tiếng thì mình ngồi 15 phút đi, rồi từ từ mình lên một tiếng chứ. Chứ đâu có phải là cái bắt buộc là vô ngồi được một tiếng liền. Vì khi bạn đặt câu hỏi vậy thì bạn sẽ hiểu nguyên nhân nào mà đưa đến cái tình trạng bây giờ. Nhờ vậy bạn sẽ có được cái nhìn tổng quát đầy đủ hơn. Nhờ có nhiều dữ kiện, bạn sẽ thấy được tương quan nhân quả từ đầu tới cuối. Trong bảy pháp của bậc thánh nhân gọi là thất giác chi đó, ngài A Nậu Lâu Đà cũng có nói về điều này. Bảy pháp đó là ít tham, tri túc, sống ẩn cư. Đây là một cái pháp khác, bảy pháp của bậc thánh nhân: sống ẩn cư, tinh tấn, chánh niệm liên tục, tâm quân bình, trí tuệ, tức là sử dụng trí thông minh mình để thấy cái gì đang xảy ra. Ngài vị thánh nhân này nói về bảy điều này lúc đi kinh hành trong rừng. Đức Phật đoán được ý của ngài về và thêm pháp thứ 8 là đừng để cho những cái phiền não nó khởi sanh, và người tu hành bận rộn quá nhiều, ham muốn quá nhiều, không đủ thứ. Là ông thiền sư này ông nói này, khi mà bạn tập thiền mà bạn không thấy tiến bộ, điều đó có nghĩa là có cái chi sai trái trong sự thực tập của các bạn. Ví dụ như bây giờ bạn ngồi và bạn thấy tâm suy nghĩ, bạn mỗi lần tâm suy nghĩ nó tới, bạn thấy tâm bạn căng thẳng. Tại vì sao nó căng thẳng này? Tại vì bạn nghĩ rằng cái suy nghĩ này nó disturb mình, nó phá mình chẳng hạn. Vì vậy nó căng thẳng. Ông nói rằng cái trạch pháp giác chi này là mình đặt câu hỏi để mình thấy cái gì nó đang xảy ra. Và khi bạn cứ lâu lâu bạn có đặt câu hỏi như vậy rồi, may ra bạn mới tiến bộ trong pháp hành. Mà ông lấy một cái ví dụ của ngài A Nậu Lâu Đà đó, ngài cũng nói về những cái pháp dành riêng cho một cái vị thánh nhân đó. Nhưng mà ngài, trong khi mà ngài vừa đi kinh hành, một ngày vừa suy nghĩ về cái điều đó, Đức Phật là nó còn thiếu một cái cuối cùng nữa, cái thứ 8. Nói cái cuối cùng cái rồi đủ hết cả 8 cái, tự nhiên ngài đắc đạo quả luôn. Thì mình thấy đây là nói về những cái vị mà đã có ba la mật rất là nhiều rồi này. Còn mà cái trường hợp mà ông dặn dò mình á, là hễ mà khi bạn có một cái kinh nghiệm nào và bạn muốn thấy có cái gì khó khăn, bạn hiểu là trong này là có cái sự sai. Có một cái chỗ khác nữa, người ta đặt câu hỏi tại vì sao mà trong khi mình tu tập á, mình thấy tâm mình không muốn tiến bộ, thì ông thiền sư Trần Hay nói rằng bạn tu là bạn đã tiến bộ rồi, tại sao bạn muốn cái gì nữa? Khi bạn tập thiền như thế này, ví dụ chẳng hạn như ông nói, trong khi bạn duy trì chánh niệm, bạn thấy tâm suy nghĩ này, bạn duy trì chánh niệm là pháp thiện đã tới có mặt. Tâm suy nghĩ là ác pháp, pháp ác, mà pháp thiện tâm chánh niệm nó có mặt. Nhờ cái pháp ác này mà cái pháp thiện nó cứ tới hoài. Mà cái sự tu tập mình là để làm pháp thiện nó càng ngày nó càng nhiều. Vậy thì có cái gì sai trái trong cái sự suy nghĩ đâu mà mình không có chịu ha. Vấn đề là mình cứ đòi hỏi, vậy khi mà có cái ác pháp, tức là sự suy nghĩ, pháp thiện có mặt không, có chánh niệm không? Có chánh niệm, vậy là im rồi. Mà hễ mà đã có chánh niệm thì bạn tâm bạn không có khổ, gọi là tâm nó tâm xả. Đây là cái phước của người tu này. Người ta chỉ muốn tâm lạc mà thôi, người ta là cái tâm xả rất là quan trọng. Mà muốn có tâm xả, bạn duy trì chánh niệm đi thì bạn có tâm xả. Vì vậy càng tu nhiều là mình sẽ hiểu rằng mình cũng đừng có muốn, đừng có đặt vấn đề là tiến bộ, đặt vấn đề là bây giờ mình có chánh niệm hay không chánh niệm này. Hễ mà còn mình muốn tiến bộ là tự nhiên tâm tham nó nhảy vô nào này. Vì mình chưa nói bản chất của mình mà, hễ mình cố gắng mình nỗ lực thế nào là mình phải muốn được cũng có sự đền bù nào đó, sự đền đáp, không có đền bù là không chịu, do đó cuối cùng mình bỏ cuộc. Vì vậy người ta nhắc mình á, hãy sống trong hiện tại đi, bây giờ nó có cái gì bạn chấp nhận cái đó. Khi bạn chấp nhận như vậy là bạn sẽ tiến bộ rồi. Phải chấp nhận là tâm vô tham rồi, thấy không? Còn không chấp nhận tâm tham thì chết. Ôi chắc 8 giờ rồi ha.